Empire Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, ngay góc đường World Creek, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú và sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần, buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc, hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Ngày hôm nay tôi muốn nói về những cái dạng khác nhau khi chúng ta làm thương mại ở California này. Rất là nhiều người trong chúng ta không có được một cái sự thông suốt về cái phương cách làm việc với nhau. Và tôi đã nghe rất là nhiều vì những người bạn bè, những người lập tổ hợp, những người mua thương mại đã không có được một cái văn bản cho nó đúng với những sự đòi hỏi để ngăn chặn những cái việc tố tụng nó có thể xảy ra về sau này. Ở California này, chúng ta có những cái dạng có thể lập công ty. Công ty ví dụ như C Corporation, công ty mà chúng ta có thể chọn. Vì nếu chúng ta có một cái công ty nhỏ, thì chúng ta làm một cái lựa chọn S Corporation. Rồi những cái công ty mà chúng ta tạo ra với một cái mục đích là để không người ta không thể nào gọi là lấy đi những cái tài sản riêng tư của mình. Quý vị cứ thử nghĩ, nếu mà chúng ta lái xe trên đường, chúng ta gây ra một cái tai nạn, mà cái tai nạn đó đã đặt cái người bị thương tích dưới một cái tình trạng bán thân bất toại. Và nếu khi chúng ta làm việc dưới cái dạng là mình đang đi làm việc trong cái bổn phận của một cái công ty của mình, thì họ sẽ phải được bồi thường dưới những cái gì mình có. Những cái gì mình có là thuộc về cái công ty mình đang làm công việc. Nhưng họ không được đòi hỏi những cái số tiền, những cái tài sản mà mình đang có dưới cái dạng của tư nhân. Nhưng có rất là nhiều người không nghĩ đến một cái sự bảo vệ như thế này, vì họ chỉ nghĩ đến rằng là tôi mở một cái thương mại rồi tôi làm việc rồi tôi kiếm tiền rồi thế thôi. Còn một cái dạng nữa mà chúng ta hay thường nói đến, nó gọi là LLC, tức là Limited Liability Company. Cái dạng này nó cũng là một trong những cái dạng mà chúng ta có thể giới hạn cái sự bồi thường của mình nếu mình rơi vào cái tình trạng tai nạn hay là có chuyện xảy ra trong khi chúng ta làm việc cho công ty. Cái dạng thứ tư là Limited Partnership. Cái việc này tôi sẽ nói thêm. Rồi đến cái dạng thứ năm là General Partnership. Và cuối cùng là Limited Liability Partnership. Tất cả những cái dạng này nó đều có những cái tính cách làm việc khác nhau. Và để biết cái việc nào, cái dạng nào nó hợp với cái tình trạng, để người luật sư họ đem họ giúp cho mình hiểu được là mình nên làm những cái dạng nào. Nếu chúng ta là một cái dạng C corporation hay là F corporation hay là limited liability corporation hay là limited partnership và limited liability partnership, thì như tôi nói về cái vấn đề giới hạn trách nhiệm đó, tức là limited liability, giới hạn cái trách nhiệm đó, chúng ta không phải bồi thường hay là dùng cái tài sản riêng tư của mình để mà trả cho những cái vụ sự, những cái việc thiệt hại xảy ra. Và cái việc này chỉ áp dụng cho C corporation, F corporation, limited partnership và limited liability partnership. Còn cái dạng limited liability company, nó cũng có thể xảy ra tùy vào từng trường hợp một. Mỗi một năm quý vị phải đóng một cái số tiền coi như là tiền niên liễm. Chúng ta có thể gọi đó là tiền niên liễm đi, nhưng mà dưới cái dạng C corporation, S corporation với lại limited liability thì chúng ta phải nói đó là một cái loại thuế, nó gọi là franchise tax, ha? Giống như là mình có một cái franchise vậy, và cái thuế này nó mỗi năm là 800 chúng ta trả khi chúng ta khai thuế. Rồi nếu chúng ta muốn lập công ty thì chúng ta phải trả phí mà đòi hỏi bởi tiểu bang. Và khi chúng ta lập công ty thì quý vị có thể đã nghe đến, lập công ty là chúng ta có một, có rất nhiều người, hai người, năm người, 60 người tùy theo cái công ty, và chúng ta ban phát cái cổ phần, nó gọi là share of stock. Cái cổ phần, nếu cái công ty này nó trị giá 2 triệu mà mỗi một cái cổ phần đó là 1,000 đô la, thì mỗi một người bỏ vô bao nhiêu tiền thì người ta có bấy nhiêu share. Còn cái limited liability, thưa quý vị, đó là thành viên của công ty giới hạn. Ok, thành viên là sao? Là ví dụ như hai người họ lập một cái tiệm, và cái tiệm đó nó giá trị là 200,000 đồng, thì mà mỗi một người bỏ ra 100,000 đồng thì họ là thành viên của cái thương mại đó. Ok, và cái việc làm của những người trong một cái công ty trách nhiệm hữu hạn là cái việc làm tùy theo cái sự chỉ định hay là cái sự đồng ý giữa hai người. Với những cái dạng công ty này, chúng ta phải có một cái hợp đồng, chúng ta phải có một cái hợp đồng để mà chúng ta biết là ai là người có cái thẩm quyền để hoạt động cái công ty. Rất là nhiều người bỏ tiền vào mua một cái thương mại 200,000-300,000 đô la. Tôi tin tưởng chị ấy, tôi tin tưởng anh ta, tôi đưa tiền cho anh ấy, tôi đưa tiền cho chị ấy. Bây giờ tiền đó thì tôi không thấy nó trở về. Lời thì tôi không thấy gì hết. Mấy năm rồi tôi không biết làm sao để mà tôi có thể giải quyết cái vấn đề này. Thế các chị anh có một cái partnership agreement không? Cái hợp đồng đó không? Không, chúng tôi chỉ đồng ý làm việc trong cái sự nói chuyện với nhau thôi. Cái việc này nó xảy ra khá nhiều đấy thưa quý vị. Một cái hợp đồng tôi biết rằng là quý vị phải làm việc với người luật sư và phải có cái đó, nhưng quý vị có biết một cái số tiền 100.000, 200.000 đó nó không phải là một con số nhỏ. Để đến lúc quý vị đi đến cái chỗ tố tụng thì nó lại là một con số lớn hơn nữa. Cho nên khi chúng ta nói đến những cái vấn đề này, chúng ta phải làm thế nào để mà chúng ta có thể bớt đi những cái phiền toái, những cái phức tạp trong cuộc sống. Hồi nãy tôi nói khi quý vị làm một cái corporation hay là cái S-corporation có cái bylaw, đó là cái văn bản vạch ra cái việc làm của cái công ty. Rồi những người mà làm về vấn đề LLC thì họ phải có cái operating agreement, tức là ai là người đứng quản lý cái công ty này. Nếu mà mình muốn bán cái phần của mình thì phải như thế nào. Nếu mà mình muốn bán cái công việc này, cái thương mại này thì như thế nào. Tất cả những cái này đang nằm trong những cái agreement mà hai người cần phải có, hay là công ty cần phải có. Để đến khi mà chúng ta không còn có thể làm việc chung với nhau thì chúng ta dùng những cái văn bản này để nó làm cái việc hướng dẫn cho mình giải quyết cái công ty này nó như thế nào. Tôi không nói về những vấn đề liên quan đến thuế liên bang, thuế tiểu bang ở trong những cái việc làm của những cái thành phần công ty hay là công ty giới hạn trách nhiệm. Để có tất cả những cái này quý vị có thể tham khảo với người làm thuế. Nhưng tôi sẽ nói về cái dạng limited partnership. Limited partnership nó là một cái sự hợp tác dựa trên những cái điều luật mà ít nhất một người là thành viên tổng quát, tức là general partner, và một người hay nhiều người nữa là những người thành viên giới hạn, tức là limited partner. Ở California này, khi mà chúng ta muốn tạo một cái limited partnership thì chúng ta phải có cái certificate mà chấp nhận bởi chính phủ tiểu bang. Văn phòng của chính phủ tiểu bang chúng ta gọi là Secretary of State. Mặc dù là cái việc mà chúng ta viết cái văn bản đó nó không phải là một cái việc đòi hỏi chính thức trong cái vấn đề làm limited partnership, nhưng mà như tôi đã nói, chúng ta có 2, 3, 4 người trong một cái hoạt động, trong một cái tổ chức, thì chúng ta phải có những cái sự thông hiểu, hợp tác và phải viết nó xuống để tất cả mọi người đều cùng hoạt động như nhau. Những người mà đứng trong một cái tổ chức gọi là limited partnership, tất cả mọi người đều có những cái bổn phận và những cái trách nhiệm để mà hoạt động phát triển cái thương mại mà chúng ta tạo ra. Những người mà làm trong một cái limited partnership, có những người không có cái lời nói tổ chức vì họ là những người có những cái giới hạn về vấn đề quản lý, về vấn đề quyền hạn. Khi chúng ta tạo ra một cái tổ hợp, một cái thương mại mà nó có nhiều người như thế này thì chúng ta phải nghĩ đến làm thế nào để mà tiếp tục cái thương mại này trong một thời gian dài, 10 năm, 20 năm. Chúng ta không ai bước vào một cái thương mại mà nghĩ rằng là rồi nó sẽ ngừng lại trong một vài năm, đúng không? Vì vậy, nếu chúng ta muốn làm những cái việc này cho nó đúng, thì chúng ta phải bắt đầu ra cho nó đúng. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi trong giờ phát thanh ở số 408-947. 7030 để đặt câu hỏi về những vấn đề liên quan đến luật sở hữu, đến bảo lãnh, đến làm công dân Hoa Kỳ, đến trục xuất, mở lại hồ sơ. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến những vấn đề về di trú 408-947-7030, 408-947-7030 trong sở phát thanh. Những vấn đề liên quan đến luật gia đình, đến ly dị, ly thân, đến sản cấp dưỡng con cái, cấp dưỡng vợ chồng, quý vị có thể đặt câu hỏi ở số 408-947-7030. Quý vị đang theo chương trình của luật sư Nguyễn Kim Phương trên làn sóng 1290 AM, phát hành mỗi ngày từ 8:30 cho 9:00 sáng. Và chương trình phát hành của chúng ta đã ở trên chương trình làn sóng này đã khá nhiều năm và đang được theo dõi bởi tất cả mọi người ở quốc nơi hệ thống trường thông thao có những channel đang phát thành. Và vì vậy, nếu chúng ta có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, quý có thể gọi số 408-947-7030. Những điều luật liên bang như là luật di trú thì chúng tôi có thể giúp và trả lời cho quý vị ở tất cả mọi nơi trên toàn quốc. Nhưng những điều luật tiểu bang như luật gia đình, luật hình sự, luật tài sản, gửi cho quý vị những điều luật ở California này thôi. Còn quý vị nếu có câu hỏi thì quý vị nên tham khảo với luật sư tự chọn ở nơi vùng quý vị ở. Tôi nhận khá nhiều những câu hỏi liên quan đến tai nạn xe cộ ở những tiểu bang khác, cho nên tôi không thể nào trả lời những câu hỏi đó được. Mong rằng là quý vị hiểu và thông cảm cho, vì chúng tôi chỉ có bằng để mà hành nghề ở California này, dưới những điều luật ở California này. Cho nên nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin vị ở số 408-947-7030. Còn nếu quý vị cần tham khảo và làm hẹn, quý vị có thể gọi số 408-947-7717. Văn phòng của chúng tôi tọa lạc ở số 2004 ở đường Center. Và số điện thoại ở văn phòng một lần nữa là 408-947-7717. Khi nói đến những cái dạng mở công ty, hợp tác làm việc, chúng ta cần phải nghĩ đến những cái điểm lợi và những cái điểm mà nó không lợi cho công ty. Chúng ta không nói đến những cái vấn đề thuế như thế nào thì chúng ta có thể tham khảo với những người CPA. Còn chúng ta làm việc về những cái vấn đề liên quan đến mở công ty thì chúng ta cần phải biết là cái hợp đồng mà chúng ta đồng ý làm việc với nhau như thế nào, nó rất là quan trọng. Chúng ta phải ngồi xuống để mà nói chuyện với luật sư về những cái việc mà quý vị đồng ý với nhau. Khi chúng ta nói đến partnership thì chúng ta nói về những cái vấn đề liên quan đến sự đồng ý giữa những người làm việc chung với nhau. General partnership. Xin chào bác Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Dạ, Khánh Thi mời chị đặt câu hỏi với luật sư nhé. Nhớ tắt cái radio dùm cho Khánh Thi, có nó bị vang nhé.
Okay.
Dạ, cảm ơn chị. Dạ.
Tôi có câu hỏi là tôi có căn nhà đã sang tên cho đứa con và tôi rút khỏi tên ra khỏi căn nhà, nhưng tôi vẫn đóng thuế bằng cái chết có tên tôi. Vậy đặt trường hợp nếu sau này tôi phải vào bệnh viện thì có ảnh hưởng đến căn nhà nữa không ạ?
Dạ, ảnh hưởng là như thế nào? Tôi không hiểu cái suy nghĩ đằng sau lưng cái câu hỏi này. Nếu mình đã chuyển nhượng cái tài sản này cho con mình rồi thì cái việc mà mình hay là con mình bỏ tiền ra thế cho chính phủ, họ cũng không cần biết ai trả, miễn là trả thì thôi. Còn nếu một khi mình đã đi vào trong bệnh viện vì lý do gì đó thì cái người phải trả thuế là người con mà đứng trên quyền của căn nhà. Tôi không hiểu cái câu hỏi này, nhưng tôi nghĩ rằng là cái câu hỏi này nó còn liên quan nhiều lắm những cái chi tiết khác. Cho nên nếu có thể gọi tôi trong giờ làm việc để tôi có thể giúp cho thêm, vì nó có nhiều câu hỏi trong những cái câu hỏi ẩn này nhé. Cảm ơn câu hỏi của bà.
Dạ, dạ. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn luật sư.
Dạ, không có chi.
Dạ, cảm ơn luật sư, cảm ơn chị. Số điện thoại của văn phòng Empire Law Office, nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần thêm thời giờ để nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. 7717, văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Trở lại với luật sư ạ.
Và khi chúng ta nói đến general partnership thì đó là một cái dạng mà hai người hay nhiều người cũng đứng trong cùng một tổ hợp. Tôi muốn đi vào cái việc limited liability in partnership, mà nếu chúng ta dịch thì chúng ta nói đó là cái công ty trách nhiệm hữu hạn, đúng không? Đó là một sự formulation bắt đầu cho những người mà hay làm account, hay làm kỹ architect và kiến trúc sư, hay làm kỹ sư, họ làm những cái thương mại này để mà họ bảo vệ chính họ trong những cái nghề chuyên môn mà họ đã lập một cái tổ hợp, một cái partnership chung với nhau. Khi chúng ta nói đến limited liability partnership thì nhiều người đã không làm một cái operating agreement. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Dạ, Khánh Thi mời vị thính giả kế tiếp ạ. Dạ, thưa anh, cái radio dùm cho Khánh Thi có nó bị vang nhé.
Dạ, dạ. Cho em hỏi luật sư là em có mua cái xe cho người con của em á. Dạ. Thì em đứng ở trên cái thai tổ mà đứng ở cái xe ở đằng sau, tức là con nó đứng trước. Rồi em đứng sau là vì mình muốn hưởng được cái discount của cái xe mà khi mình mua lần thứ hai đó. Mà nếu mà khi mà mua bảo hiểm á thì lại mua bảo hiểm riêng cho thằng con nó đứng tên một cái bảo hiểm của nó, cái policy của nó thôi. Thì nếu mà mình chạy xe mà mình xảy ra những cái tai nạn mà vượt qua cái số tiền của bảo hiểm nó bồi thường thì nó có liên quan gì tới em không ạ?
Đây là một cái câu hỏi mà nó có nhiều những cái chi tiết mà chúng ta không có phân biệt được cái sự khác biệt. Tại sao tôi nói như vậy? Là cái câu hỏi của anh ấy đầu tiên nó liên quan đến vấn đề hợp đồng. Tức là anh mua một cái xe và anh và con anh đứng tên chung trên quyền của cái xe đó. Anh để cho tôi nói nhé. Tôi biết câu hỏi của anh rồi, anh nghe đây. Anh nói rằng là có chuyện gì xảy ra thì tôi không biết xảy ra, nhưng đối với cái chủ quyền xe thì anh và con của anh đều có trách nhiệm đồng đều như nhau, không phải là người đứng trước, người đứng sau. Đây là nhiều cái mà tôi không hiểu từ đâu ra những cái từ này nó xảy ra. Giống như là tỷ dụ như quý vị nói, quý vị ly dị đơn phương, tôi vẫn nói hoài là không có việc đó, nhưng mà cứ nói hoài thôi. Rồi bây giờ anh nói đến cái vấn đề xe, tai nạn xe cộ và bảo hiểm. Anh nói rằng là con của anh đứng bảo hiểm riêng một mình trên một cái hợp đồng để bảo vệ cái xe này trong thời gian nếu có tai nạn. Thì tôi không hiểu cái câu hỏi của anh là nếu có chuyện gì xảy ra cho con anh thì anh có trách nhiệm hay không? Có trách nhiệm hay không là nếu cái xe này mà bị total loss, tức là bị hư hại hoàn toàn, mà công ty bảo hiểm họ không bồi thường đủ cái số tiền đó, thì cả anh và con anh đều có trách nhiệm trên cái hợp đồng mà hai người đang đứng mua cái xe này. Vì anh không nói cho tôi biết là cái xe này còn nợ hay không. Nếu nó còn nợ đó, đây là cái một cái nhỏ nữa. Nếu nó còn nợ thì anh cũng có trách nhiệm y như con anh vậy. Họ không đòi được từ con anh thì họ sẽ đòi từ anh. Đó là câu trả lời của tôi nhé.
Dạ. Rồi em hỏi thêm một câu nữa. Là ví dụ như bây giờ cái cháu nó có thêm một chiếc xe nữa, mà bây giờ nó sẽ mua cái bảo hiểm ở trong cái policy mà của cái xe trước của nó, thì nếu mà nó nằm ở trong cái policy đó, mà nếu mà nó chạy cái chiếc xe mà không cái title nó không có tên của em ở trong đó, mà nó chỉ đứng trên một cái title của cái xe B thôi, xe trước là xe A đi, thì xe sau là xe B, nó đứng trên một cái title riêng biệt mà nó mua chung một cái hãng và đứng chung một cái policy đó, mà nếu nó xảy ra những cái tai nạn mà vượt quá cái số tiền của bảo hiểm, thì cái lúc đó em là người đó có em, tức là em là có bị dính dáng vô cái vấn đề đó không, khi nó chạy chiếc xe B chứ không phải là chạy chiếc xe mà em đứng tên.
Rồi đây là câu trả lời cho anh nhé. Hai cái việc này nó hoàn toàn riêng biệt. Hai cái xe nó hoàn toàn độc lập. Nếu con của anh chạy cái xe B và chỉ có tên con của anh chủ quyền, thì con của anh hoàn toàn có trách nhiệm nếu có chuyện gì xảy ra mà cậu ta có lỗi. Nó khác với cái trường hợp đầu tiên là cái xe A nhé. Đó là câu trả lời của tôi. Cảm ơn.
Dạ, nhưng mà em nằm ở trong cái policy mà của cái xe trước á, xe A thì nó không có liên quan gì phải không?
Câu hỏi này đó anh nên đặt với cái người làm việc về vấn đề bảo hiểm xe với anh. Tại vì họ hiểu những cái điều khoản đã được đặt ra trong cái hợp đồng, trong cái khế ước bảo hiểm mà anh mua với lại họ, với cái công ty này. Tùy theo cái công ty họ viết cái khế ước bảo hiểm như thế nào và những cái điều khoản như thế nào, và cái người làm việc về vấn đề bảo hiểm xe này có đủ thẩm quyền và đủ kiến thức để mà trả lời cho anh với câu hỏi này. Nếu anh muốn biết rằng là khi mà cái xe B bị đụng và vì anh đứng chung trên một cái khế ước bảo hiểm thì anh có trách nhiệm trên cái xe B hay không, vì rõ ràng là anh có trách nhiệm trên cái xe A. Cảm ơn câu hỏi của anh. Trở lại với Khánh Thi.
Còn xe B là hình như là không có trách nhiệm phải không ạ?
Trở lại với Khánh Thi, tôi không biết, anh nói chuyện với người làm việc ở bảo hiểm của anh nhé. Cảm ơn anh.
Dạ, cảm ơn chị.
Dạ, cảm ơn luật sư. Cảm ơn anh. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình luật pháp với chú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Bây giờ chỉ còn có 2 phút cuối thôi, Khánh Thi dành lại chương trình cho luật sư. Và nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc, cần có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office sẽ làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Trở lại với luật sư ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Xin cảm ơn quý vị. Kính chúc quý vị một ngày an bình hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:30 tới 9 giờ. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nha.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập tịch Hoa Kỳ, đài miễn thời di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả sang một ngày mới bình an. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ giả thành radio.
Empire Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển diện, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, ngay góc đường Warwick, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.